Thì đó là để cho tất cả hiểu không? Rồi mình luôn thường để mà soi sáng trở lại chính mình đó, để cho thấy được, sáng được lẽ thật này, thì đó mới là cái trọng yếu trên cuộc đời này. Rồi cái điểm thứ ba là muốn nhắc cho tất cả để mà bớt buông lung, tức là hãy nhớ rằng tất cả thế gian này đều không có gì có thể nương tựa. Nhớ kỹ cái điều đó, nghĩa là tất cả thế gian này là đều không có gì có thể nương tựa, thì có còn gì nữa để cho mình tham luyến, để mình đeo đuổi. Quý vị nhớ rõ tất cả thế gian này đó là pháp gì, theo Phật dạy là pháp gì, nó là pháp gì? Đều là pháp hữu vi hết. Tất cả thế gian này đều là pháp hữu vi hết. Mà pháp hữu vi tức là pháp sanh diệt, phải không? Tất cả trong thế gian này đó, cái gì nằm trong nó đều nó thuộc về pháp hữu vi hết, phải không? Mà là pháp hữu vi á, thì tức là thuộc về sanh diệt. Tức là hữu vi nó có mấy tướng: sanh, trụ, dị, diệt, hoặc là thành, trụ, hoại, không, phải không? Đó thì pháp vi đều nằm trong đó hết, tức là nói gọn lại là đều nằm trong sanh diệt hết. Vậy tức là nó thuộc về cái pháp vô thường, hoại diệt, thì vậy là không có gì có thể nương tựa được, thấy không? Mà tất cả thế gian này không có cái gì có thể nương tựa được hết. Như vậy mà bám vào trong đây đó là mình sẽ chịu thất vọng đó, thấy không? Tức là làm gì làm rồi thì sẽ bị phá sản, mình nhớ kỹ vậy đó. Bám vào trong này rồi sẽ bị phá sản, thấy không? Mà nói trong nhà thiền gọi là mất tiền mà tạo tội. Phải bị mất tiền mà còn tạo tội, thấy không? Thấy không? Mình bám vào trong này có được gì đâu, nghe thấy không? Bám vào thế gian này cầu được cái này thì được, cầu danh cầu lợi, nhưng mà rốt cuộc thì sao? Được gì? Chết rồi thì được cái gì đem gì theo? Đúng là mất tiền, phải không? Nhưng mà để tạo tội, mang cái nghiệp đó qua đời sau chịu khổ, thấy đau chưa? Tức là thêm khổ đau chứ không có lợi. Mà nếu bám vào trong đây đó là mình tự chôn vùi cái tánh linh của chính mình, thấy không? Chôn vùi cái tánh linh của chính mình, cái đó mới là cái đau đớn. Không có được, không có được gì hết mà lại mất mình. Tức là bị bao nhiêu cái thứ trần cảnh trước mắt đó đã lôi đi, lấp vùi lấp trong cái vô minh đó, thì rốt cuộc rồi á chỉ là gọi là giơ tay bắt bóng thôi, giống vậy. Quý vị mà đeo đuổi trong thế gian này á, rốt cuộc rồi thì cũng giơ tay bắt bóng, không được gì hết. Lăn xăng cả cuộc đời, không nhọc nhằn, rồi rốt cuộc rồi giơ tay bắt bóng thôi, không có được gì hết. Nhưng mà người ta cứ sao, cứ chụp bắt mãi, không là giơ tay bắt bóng, nhưng người ta cứ chụp bắt mãi, nhọc nhằn. Cho nên đây là điểm mà mọi người phải xét kỹ lại đó, để mà không có làm. Rốt cuộc gì không được gì hết, thấy không? Chỉ có được một cái thì quý vị biết được cái gì không? Ai nói được là hay đó. Đúng rồi đó, được cái vọng nghiệp thôi, chỉ được là được cái vọng nghiệp thôi chứ không gì hết. Được cái vọng nghiệp rồi vọng theo đó mà lưu chuyển chứ không có gì hết. Vậy thì cuộc sống ở thế gian này đó chỉ là như thế. Thì có cái gì để mà cho chúng ta phải chìm đắm, phải say sưa trong đó mà không phải lo tự cứu mình để mà ra khỏi? Cho nên đó là cái điểm muốn nhắc cho tất cả đó. Cho nên ở trong kinh gọi là kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo thì Phật có dạy là tất cả các pháp đều từ vọng tưởng sanh. Nào quý vị nên nhớ, tất cả các pháp đều từ vọng tưởng sanh, nương vào vọng tâm làm gốc. Nào quý vị nhớ cái điều này thì để mà khỏi phải mê lầm, thấy không? Tất cả các pháp là nói chung hết, thấy không? Nói chung hết là tất cả thế gian này đó, thấy không? Đều từ vọng tưởng sanh, rồi nương vào vọng tâm làm gốc. Cái gốc nó là nương vào vọng tâm thôi. Vậy là tức là sao? toàn là vọng hết. Vậy thì chúng ta sống với nhau ở đây là sống với nhau bằng cái gì? Quý vị kiểm lại coi, tất cả chúng ta sống với nhau đây là sống bằng cái gì? Bằng cái vọng hết, đem cái hư vọng mà sống với nhau thôi. Vì sao? Sống nhau là toàn sống bằng cái hư vọng hết, tức là đem cái hư vọng rồi sống với nhau chứ không có gì hết. Vì thấy buồn chưa? Nói này nói kia rồi nói thương yêu rồi thế này thế kia đều là trong cái hư vọng hết, đem cái hư vọng mà sống với nhau thôi. Chính vì đem cái hư vọng sống với nhau đó cho nên mới sanh đủ thứ chuyện, không? Rắc rối trên đời, không? Chứ còn nếu mà đem cái thật mà sống với nhau thì hết còn phải nói, không? Rồi, cho nên mới thấy được cái điều đó. Cho nên đây phải nhớ đó, tất cả các pháp đều từ vọng tưởng sanh, nương vào vọng tâm làm gốc. Nhưng vọng tâm này không có tự tướng, tức là không có thật, cũng nương nhờ cảnh giới mà có. Vọng tâm nó không phải tự có mà nương vào cảnh giới mà có, tức là như duyên, có duyên thì nó mới khởi, cho nên nó nương vào duyên mà có. Gọi là tâm là vì duyên niệm giác tri cảnh giới ở trước, tức là nó nương theo duyên mà có thôi. Lại nữa, vọng tâm này với cảnh giới hiện tiền dù nương nhau cùng khởi, không có trước sau, song vọng tâm này vốn là chủ của tất cả cảnh giới. Nó tuy nó vọng nó không có thật nhưng mà nó là chủ của tất cả cảnh giới. Rồi quý vị thấy không? Vì sao? Vì nương vào vọng tâm không rõ thấu được pháp giới nhất tướng nên nói tâm có vô minh. Không? Tức là cái vọng tâm này nương vào nó mà không có thấu được cái gốc chân thật, cho nên nó tâm nó có vô minh này vậy đó, mê mờ. Vì nương vào sức của vô minh làm nhân nên hiện ra cảnh giới hư vọng. Không? Vô minh mê mờ lấy nó làm nhân cho nên là hiện ra cảnh giới thì cũng vọng luôn. Vì cũng nương vào vô minh diệt cho nên tất cả cảnh giới đều diệt. Vậy vô minh diệt ra thì cảnh giới, các cảnh giới cũng diệt hết. Không? Cho nên là mình giác thì tất cả đều vượt qua hết. Nó không có thực tướng, không có thực tánh. Dù cho nghĩa là trùng trùng duyên khởi, không? Nhưng mà nó đều không có thực tánh, cho nên mình giác ấy thì vô minh hết thì giải thoát hết tất cả, không? Không có gì chướng ngại hết. Như vậy thì để thấy rằng gì, thì cả cuộc sống này đó là một cuộc sống bằng vọng tâm thôi chứ không gì hết, không? Đều là sống bằng vọng tâm với nhau hết, không? Đem vọng tâm mà sống với nhau. Vì vậy kiểm coi có ai mà đem cái tâm chân thật mà sống với nhau không? Chưa thấy thì nói gì đem. Bây giờ tuy là nghe thì biết có vậy thôi chứ còn nó còn đâu đâu á, phải không? Chưa bao giờ mà thấy nó mặt nó nữa thì làm sao mà đem với nó sống với nhau được. Mà không đem nó sống với nhau thì tức là đem cái hư vọng sống với nhau thôi, toàn sống trong hư vọng hết. Vậy mà tự hào thế này thế kia, thấy không? Cho nên là quán kỹ vậy đó mới thấy được cái lầm mê của mình. Cho nên khéo thì bây giờ phải biết để cùng gọi là hỷ xả với nhau, để mà cùng vươn lên trong cái chân thật mới là đáng quý, thấy không? Đó là gọi là đã gọi là cùng sống ở trong cái hư vọng với nhau mà còn chấp thế này thế kia để thành ngăn cách, để thành khổ đau với nhau đó thì gọi là gì? Ai mà can đảm nói coi. Thì đó là tự quý vị nói thôi. Cho nên đây thì nhắc Ngài Lâm Tế, Ngài có một đoạn Ngài cũng cảnh tỉnh cho trong chúng. Ngài nói rằng đại đức, ba cõi không yên như trong nhà lửa, đây không phải là chỗ các ông dừng ở lâu. Quỷ vô thường giết người trong chớp mắt, chẳng lựa người sang kẻ hèn, người già kẻ trẻ. Các ông muốn cùng Phật tổ chẳng khác, thì chỉ chớ có tìm kiếm bên ngoài. Trên một tâm niệm thanh tịnh sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật Pháp Thân của ông. Trên một tâm niệm vô phân biệt sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật Báo Thân của ông. Trên một tâm niệm vô sai biệt sáng suốt là ngôi nhà Phật Quá Thân của ông. Chỉ không tìm kiếm bên ngoài liền có công dụng này. Đây là ngày Lâm Tế, ngày coi như chân tình mà gọi là nhắc nhở cho trong chúng của ngài lúc đó đó, nhưng mà bây giờ là cũng cho mình ngày nay đó, là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa nha, cả ba cõi tức là tam giới đều là không có chỗ nào là chỗ yên ổn để cho mình ở trong đó, giống như trong nhà lửa, tức là đều nằm trong vô thường hết, tức là đều là thuộc về pháp hữu vi, đều là pháp bại hoại, cho nên đều là giống như trong nhà lửa. Thì vậy là cả tam giới này không có chỗ nào để cho mình gọi là ở yên hết, cho nên đây không phải là chỗ các ông dừng ở lâu. Nào quý vị nhớ, đây cả trong tam giới đó không phải là chỗ cho mình dừng ở lâu, chứ đừng có nói là có người này thôi. Dù có trời đi nữa cũng không phải là chỗ mình dừng ở lâu nữa. Thì vậy là có cái gì để cho mình tham điếm trong này. Nào quý vị quán cho nó thấu chỗ đó. Cho nên là quỷ vô thường giết người đó, trong phẳng chớp mắt chẳng lựa người sang cái hàng, người già cái trẻ, thấy không? Tức là ai không có bảo đảm. Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ còn sống lâu, thấy không? Cho nên già trẻ gì quỷ vô thường nó không có gọi là lựa chọn hết. Cho nên nhớ vậy đó, thì mình phải lo để mà tiến tu cho nó thực, có được cái bước sáng suốt trở về. Cho nên ngài mới nhắc quan trọng cũng là trở về chính mình. Cho nên muốn cùng Phật tổ chân khác á, thì chớ có tìm kiếm bên ngoài. Ngay nơi tâm niệm của mình đây đầy đủ hết. Tâm niệm mà sáng suốt thanh tịnh đó là Phật Pháp Thân. Còn tâm niệm mà gọi là vô phân biệt sáng suốt thì đó là Phật Báo Thân, ngôi nhà Phật Báo Thân, đủ hết, đâu có thiếu gì. Ba thân Phật là ngay tâm niệm mình đủ hết, khỏi phải tìm đâu xa. Cho nên đó là cái điểm mà muốn là cảnh tỉnh, muốn nhắc nhở để cho tất cả phải thấy được, để mà tỉnh, để mà trở về, để mà lo tiến tu đó. Nhớ không, đây gọi là không phải là chỗ cho mình dừng ở lâu. Đừng có tham biến, đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ thôi là cũng để hưởng vui rồi thoải mái thời gian hả, rồi hả tu. Đó, cái đó là cái lầm mê, gọi là cái đó cũng gọi là cái tà kiến đó, gọi là theo cái kiến chấp gọi là thường kiến, đoạn thường đó. Mà phải thấy thế gian nó là pháp mỏng manh, nó là pháp bại hoại, không có cái chỗ nào để cho mình bám hết, không có thể nương tựa được hết. Làm sao để mà phải dứt pháp để mà vượt ra thôi. Như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ là chúng ta đã lầm đi trong sanh tử luân hồi này quá lâu rồi. Không? Nhớ rồi đó, không? Mình đi trong cái sanh tử luân hồi này quá lâu rồi, không? Tới bây giờ là coi như là đủ rồi. Quý vị nhớ không? Đủ, coi như quá đủ rồi, chứ không có gọi là thiếu sót cái gì nữa để mà gọi là ngó lại. Quý vị nhớ không? Không còn thiếu sót gì để mình ngó lại, coi quá đủ rồi. Quý vị thấy đủ chưa? Coi như là trong dòng luân hồi đó mình tới đây coi như thấy quá đủ rồi. Nhớ vậy đó, không? Không có gì thiệt thòi cho mình nữa đâu. Coi như sáu đường mình đi đủ hết rồi. Thì còn gì nữa? Như vậy thì mình đã chôn vùi chính mình trong cái pháp hư dối này từ vô thủy kiếp đến nay đó, gọi là toàn sống trong hư dối, trong cái gọi là vọng thôi. Như vậy mà còn chưa chịu tỉnh hay sao? Nghĩa là từ vô thủy kiếp đến giờ đó mình là sống trong cái hư vọng không à? Bây giờ mà còn chưa tỉnh nữa là sao? Trong khi đó, đó là chúng ta mỗi người đều có của báu vô giá, thấy không? Có của báu vô giá, tức là có cái nguồn gốc chân thật không thể nghĩ bàn mà lại không tự dùng được, rồi lại sống với cái hư vọng mong manh, chợt còn chợt mất, không có bảo đảm gì hết mà lấy đó làm vui thì sao? Rồi lại còn lo sợ nữa, tức là có của báu mà không dùng được, rồi lại dùng cái gì? Dùng ngói gạch cát đá, phải không? Rồi lo sợ, sợ nó mất, phải không? Nó sợ nó mất, sợ nó bị thiệt thòi, sợ nó gọi là sợ người ta hơn nó, phải không? Rồi sợ nó bệnh, rồi đủ thứ hết, đủ thứ sợ hết. Như thế không? Người ta sống thời gian đó đủ thứ sợ hết. Chính vì đủ thứ sợ rồi phải sao nữa? Phải mua bảo hiểm cho nó, biết không? Phải bảo hiểm cho nó, nhưng mà dù mua bảo hiểm cho nó rồi thì cũng không bảo đảm chắc chắn. À, cho nên đó là cái lầm mê của người ta. Còn mình bây giờ được cái ưu điểm á, là được gặp Phật pháp, cho nên cũng biết được những cái điều đó, cho nên bây giờ là phải thức tỉnh trở lại để tự cứu mình. Không ai cứu mình bằng chính mình, là vì nhớ, thấy không? Không thể bước theo con đường đó đi mãi như vậy, thấy không? Nhất là khi mà chúng ta đã biết được có con đường ra này rồi, thấy không? Bây giờ tức là đường này là đường ra nè, mà không chịu đi nữa, còn chần chờ gì nữa, gọi là còn muốn gọi là cởi ngựa xem qua, phải không? Còn muốn cởi ngựa xem qua đó, thì như vậy đó là tự mình phụ bạc mình. Cho nên gọi là đừng có để cái vô minh này nó gạt mình nữa, vì nhớ gọi là cái tập khí vô minh, đây gọi là tập khí vô minh thôi, tức là cái thói quen thôi chứ không gì hết, là cái thói quen vô minh đó thôi, nó lâu đời quá thành ra quen rồi, nhưng mà bây giờ mình phải chuyển lại, đó, chứ không để cho nó gạt mình nữa, chứ là phải dứt phát, tiến lên, gọi là cái chìa khóa giải thoát đó nó đang nằm trong tay của mình chứ đâu hết. Chìa khóa giải thoát là đang nằm trong tay của mình chứ không có đâu xa hết, khỏi phải tìm đâu xa, soi lại là có đủ hết. Cho nên như kinh Duyên Giác đó nói rõ đó, không phải là tánh giác nó cấm cản không cho người ta vào, hiểu không? Không phải tánh giác nó cấm cản nó không cho người ta vào, thì vậy thì mình còn nghi ngại gì nữa, đâu phải đổ thừa là tôi muốn vào và tánh giác nó không cho vào, phải không? Hoặc là tánh giác nó thương người này cho vào, nó ghét người kia không cho vào, mà sao? Là chỉ vì mình không chịu nhận nó thôi, không chịu nhận nó, là nhận cái ngã hư dối này nè, ngã hư dối này, điên đảo này, rồi sanh điêu ghét, rồi ở trên đó mà vọng tạo cái nghiệp đạo, rồi phải đành chịu cho lăn trong sanh tử luân hồi, rồi quên mất cái mặt mày xưa nay của chính mình, đó là cái đáng thương của mình. Nó là cái hư dối thôi, nói rõ thì nó là cái thay thúi thôi, thấy không? Cái hư vọng thôi, đâu có gì đâu. Mà tại sao mà mình bị nó gạt? Vì kiểm coi, chỉ là cái thay thúi thôi, tắt thở cái thì quý vị thấy là sao? Là không dám để trong nhà, mà tại sao mình lại bị nó gạt? Thấy đau chưa? Cho nên nhiều lúc tôi quán, ngồi quán, có bữa ngồi thiền đó, quán lại mới thấy đúng là tự mình vỡ mình. Đây là tự mình vỡ mình, đây không dám nói quý vị. Tức là tự mình vỡ mình, thấy tại sao mình quá ngu vậy? Đúng là nó là cái thầy thú chứ có gì đâu, rõ ràng. Làm rồi nó là cái đồ quăng bỏ thôi, mà tại sao mình bị nó gạt? Biết rồi mà cũng vẫn bị nó gạt, đau chưa? Cho nên nhiều cái từ vỡ, sao mà quá ngu vậy? Gọi là ngu, mà đại ngu nữa, nhưng phải quá ngu nữa. Rồi có lúc mà tôi còn thấy không phải đại ngu nữa, mà đại đại ngu luôn. Đúng là rồi mình tự quở mình. Mà đúng là mình có quở mình rồi mình mới có tỉnh. Mà quý vị thấy có ai dám quở mình chưa? Tức là nói ngu ngu ra còn nhẹ. Đúng là đại ngu, mà đại đại ngu nữa. Phải không? Đó. Cái chuyện nó sờ sờ trước mắt chứ đâu có dấu giếm gì đó, mà rồi mình cứ bị gạt hoài, tức chưa? Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó, để rồi mình phải khéo. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì sao, kiểm lại thì tất cả nó chỉ là một chiêu vọng thôi, giống như vậy, nó chỉ là chiêu vọng thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà nếu khéo ngộ trở lại thì ngay vọng tức chơn, như thế nào, ngay cái vọng ra tức chơn, chứ không phải ngoài cái vọng có chân nào khác nữa. Đó. Vậy tức là quê nhà cũng sẵn đây chứ không phải đâu xa, cho nên nói trở về chứ không có trở về đâu hết, như thế nào, ngay cái tâm mà vọng đó thì cũng ngay đó là cái thể chơn nó nằm đó chứ không đâu xa hết. Đó. Cho nên nếu mình soi trở lại đó, cho nên là như ngày Thanh Nhễ đó, không? Đến ngày Tàu Sơn đó, nó là con nghèo cùng xin thầy cứu giúp. Thì ngày Tàu Sơn ngày bảo lại đây, thì ông gì lại thì ngày nói là kẻ nghèo ở Trường Châu mới uống xong ba chén rượu lại nói dối là chưa dính môi đó. Thì tức là ngay cái vọng đó ông thấy là nó còn thiếu, nó còn gì đó, nhưng ngay đó nếu ông tỉnh trở lại thì liền chơn nói đâu có chơn đâu khác. Kêu ông lại đây, đâu biết lại đây rồi. Đó, thì vậy thì ngay cái vọng đó thì đâu có thiếu cái chén. Cho nên ngay đó mà ông giác trở lại, tỉnh lại là xong. Đâu có thiếu thốn gì đâu. Thấy không? Vậy thì không phải là ai đem đến cho mình hết. Cho nên đây gọi là cái con đường mà gọi là tự cứu mình ra khỏi cái dòng du chuyển từ vô thủy đó. Chứ không phải là tầm thường. Đây là con đường mà cứu mình đó, cứu mình ra khỏi cái dòng lưu chuyển từ vô thủy đó. Tuy là bị cái vô minh rồi nó chi phối, rồi mình phải gọi là lưu chuyển từ vô thủy đến nay mà gọi là dài dài đó, gọi là nói là kiếp số không tính được kể đó. Nhưng mà tuy nó dài đó, nhưng mà chỉ cần nha một niệm mà giác trở lại là mình vượt qua vô lượng kiếp số. Thì vì thấy cái gọi là cái khả năng, cái năng lực nó cũng là vi diệu như đó. Thì tại sao mình không chịu làm? Tính trở lại cái là mình vượt vô lượng kiếp số làm mới, phải không? Cho nên ngài A Nan ngài tỉnh ngộ trời, ngài có câu đó: bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, không cần phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mà ngay đó là nhận được pháp thân, tức là ngay đây vượt qua ba tăng kỳ kiếp, biết không? Cho nên đó là cái gọi là cái ưu điểm mà mình phải gọi là kịp thời để mà nắm bắt đó, không để bỏ qua cơ hội tốt, không? Mình bây giờ là có cơ hội tốt đó mà không chịu mà là nắm bắt cơ hội này để qua cái nữa thì rất đáng tiếc. Thì như vậy thì việc này là ai làm cho mình đây? Cho nên là không ai làm cho mình, phải gọi là phải tự cứu mình là như vậy đó. Nhưng mà nói vậy đó thì gọi là cũng hơi ích kỷ đó, mình có lo cho mình không? Nhưng mà sự thật là nếu mà nói theo tinh thần Bồ Tát đó, thì chính tự cứu mình đó là cứu mọi người đó, vì mọi người, gọi là vì chúng sanh mà mình phải tự cứu mình. Chính mình đây là mình phải vì chúng sanh mà mình phải tự cứu mình, tự mình mới biết được đường này để mình mới chỉ dạy ra chúng sanh, phải không? Tức là mình nắm được cái chìa khóa, mình ra khỏi rồi, không? Thì mình mới nắm tay cứu người ta ra khỏi được. Còn mình mà chưa thấy đường đi hết, mà chưa đi được đi tới đâu nữa mà nắm tay ra khỏi thì cái đó là cũng làm sao mà mà ra cho hết được. Mình còn chưa có ra khỏi nữa mà, phải không? À, cho nên chính mình tự của mình đó là vì chúng sanh, à, thì đó cũng là tinh thần Bồ Tát, phải không? À, thì như vậy thì à, mong rằng gọi là tất cả, phải không? Mình phải khéo, phải không? Để mà tỉnh trở lại đó, để rồi mình gọi là cùng à, nắm được hay là khai thác được cái lẽ thật nơi chính mình, và mình đem cái chân thật đó để cùng sống với nhau, thì đó mới thật là đúng ý nghĩa là sống, ha? Sống trong cái chân thật, đem chân thật mà sống với nhau, ha? Còn à, bây giờ tuy là nói vậy nói chứ rồi cũng còn sống trong hư vọng, đem hư vọng sống với nhau đó. Đem cái hư vọng mà sống với nhau thôi, chưa có được đem cái chân thật sống với nhau, à, thì mới thấy là còn thiếu sót rất là lớn. Vậy thì mong rằng tất cả à, khéo hãy mà thức tỉnh để mà tự cứu lấy mình đó, ha? Để rồi năm tới quý vị nhớ, năm tới là năm con khỉ. Quý vị nhớ không, à, năm tới là năm con khỉ, không khéo đó, coi chừng là bị nó gạt nữa. Phải không? Đó, bị nó gạt dài dài nữa, cho nên là phải khéo để mà à, nắm bắt để mà tỉnh trở lại. Đó là lời cũng nhắc nhở sát tấn chung cho tất cả nhân cái buổi tất niên hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thay giờ tất cả hồi hướng không? Chúng sanh nào vô biên thệ nguyện độ Phật Đà Bồ Tát.